không có nạn nhân Việt trong vụ nổ bom ở Indonesia. Không có nạn nhân người Việt nào trong vụ xả súng và nổ bom chết người ở thủ đô Indonesia sáng nay, 14 tháng Giêng, theo thông báo của Đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ đánh bom và xả súng khiến 7 người thiệt mạng, bao gồm 5 kẻ tấn công. Tin nói tổng cộng có 6 vụ nổ ở trung tâm mua sắm đông đúc Siranat của thủ đô Jakarta gần dinh tổng thống và các văn phòng của Liên Hiệp Quốc. Truyền thông nhà nước dẫn lời Đại sứ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nói không có nạn nhân gốc Việt. Ông cũng cho biết thêm là Đại sứ quán đã họp khẩn cũng như lập đường dây nóng sau các cuộc tấn công mà Tổng thống Indonesia lên án là hành động khủng bố. Vẫn theo lời ông Tuấn, các thông tin liên quan về vụ việc sẽ được cập nhật kịp thời trên website và Facebook của Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta. Cảnh sát địa phương đã khống chế được 7 tay súng và đang truy lùng những kẻ tòng phạm. Trước nguy cơ đe dọa khủng bố từ các tổ chức Hồi giáo cực đoan ngày càng gia tăng, an ninh đang được siết chặt ở Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất trên thế giới. Việt Nam tăng cường do thám Biển Đông. Việt Nam đẩy mạnh công tác do thám hàng hải ở Biển Đông giữa tình hình tranh chấp căng thẳng và các động thái lấn lướt của Trung Quốc. Truyền thông nhà nước dẫn nguồn tin từ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đang cho triển khai các máy bay không người lái tầm xa tới những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Các máy bay này không trang bị vũ khí, tải trọng tối đa 1,35 tấn, sải cánh 22 mét, có tầm bay dài nhất là 4.000 cây số và có thể hoạt động không ngừng nghỉ suốt 35 giờ đồng hồ, không cần tiếp liệu. Hãng tin Yonhap ngày hôm qua thuật lời Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nguyễn Quân nói rằng các chuyến bay thử nghiệm đã hoàn tất thành công và sẵn sàng bay trên không phận Biển Đông. Các máy bay do thám không người lái này, theo dữ liệu, sẽ được trang bị các hệ thống camera, radar, giám sát và quang học. Trang Quốc phòng Việt Nam cho hay, từ năm 2014, Việt Nam đã mua một số máy bay không người lái Gripen K từ Belarus. Trong hai năm 2014-2015, Hà Nội tiếp tục đặt mua các máy bay không người lái Orbiter 2 và Orbiter 3 từ Israel, trong khi đang tìm cách tự chế tạo máy bay không người lái Made in Việt Nam. Ngoài việc phát triển khả năng giám sát đường không, Việt Nam cũng đầu tư cho các tàu ngầm phục vụ công tác do thám dưới biển khi ký mua 6 tàu ngầm lớp kilo từ Nga trong hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la hồi năm 2009. Các diễn tiến này xảy ra giữa lúc Trung Quốc ráo riết tăng cường các hoạt động thách thức chủ quyền Việt Nam ở Biển Đông, bao gồm bồi đắp đảo, thay đổi nguyên trạng, xây đường băng và gần đây nhất là cho thử nghiệm các chuyến bay dân sự ra đá chữ thập, mở đường cho các tuyến bay quân sự có thể đáp xuống đây trong tương lai. Theo giới phân tích, Trung Quốc có phần chắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp phòng thủ. Hãng tin Bloomberg dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sắp điều thêm tàu tuần tra 3901 được trang bị các loại súng ống hiện đại ra Biển Đông, một phần trong chính sách của Bắc Kinh dương oai diễu võ, bành trướng khu vực. Trung Quốc bác phản đối của Philippines, Việt Nam về các chuyến bay ra đá chữ thập. Sau khi bác phản đối của Việt Nam về việc Bắc Kinh cho đáp thử các chuyến bay dân sự xuống đá chữ thập, Trung Quốc hôm qua tuyên bố bỏ ngoài tai những lời chỉ trích tương tự từ Philippines. Bắc Kinh khiến Hà Nội và Manila phẫn nộ khi liên tiếp cho đáp thử 3 máy bay dân sự cỡ lớn xuống đường băng mới xây ở đá chữ thập trong 2 ngày 2 và 6 tháng Giêng. Bắc Kinh hôm 10 tháng Giêng đã bác những cáo buộc của Việt Nam về xâm phạm không phận là tố cáo vô căn cứ, đồng thời tái khẳng định đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại Trường Sa. Tại cuộc họp báo hôm 13 tháng 1, ông Hồng nhắc lại quan điểm này và tuyên bố rằng tố cáo của Philippines trong cùng vụ việc có động cơ tiềm ẩn, không đáng để bàn cãi. Philippines nói các chuyến bay thử nghiệm vừa qua của Bắc Kinh mang tính khiêu khích, làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Hôm qua, Việt Nam khẳng định là không hề được Trung Quốc thông báo trước về các chuyến bay đó như Bắc Kinh tuyên bố. Trung Quốc chưa phản hồi trước tố cáo này, nhưng dường như tranh cãi ngoại giao âm ỉ giữa Hà Nội với Bắc Kinh đang bị thổi bùng lên sau các chuyến bay châm dầu vào lửa của Bắc Kinh. Theo các chuyên gia, Trung Quốc ngày càng tỏ ra không khoan nhượng trong chính sách chủ quyền đối với Việt Nam, một phần vì sự kháng cự mà họ phải đối mặt, chỉ dừng lại ở những lời chỉ trích. Việt Nam bỏ tù một người Canada lạm dụng tình dục trẻ em. Việt Nam vừa tuyên án một công dân Canada về tội lạm dụng tình dục các em bé trai lang thang trên đường phố Hà Nội. Ông Vadim Scott Benderman, 46 tuổi, ngày 14 tháng Giêng, lãnh bản án 4 năm tù giam và sẽ bị trục xuất sau khi mãn án. Đương sự tới Việt Nam từ năm 2014, dạy tiếng Anh tại một trung tâm ngoại ngữ và chơi nhạc trong các quán bar ở Hà Nội. Một viên chức tòa án được hãng AFP dẫn lời cho hay ông này bị cáo buộc đã quan hệ tình dục với 4 thiếu niên bụi đời trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 tới giữa năm ngoái. Bị can khai gặp gỡ các em trên đường phố trung tâm Hà Nội rồi dẫn các em về nhà trọ để quan hệ tình dục. Đương sự cho biết đã cho các em từ 10 tới 15 đô la mỗi lần quan hệ. Năm 2006, ca sĩ nhạc rock Gary Glitter nổi tiếng của Anh từng bị Việt Nam tuyên án 3 năm tù về tội danh xâm hại tình dục các bé gái dưới tuổi vị thành niên.